Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 4 năm 1991. Không cử hành lễ Thánh Francisco Assisi. Giáo huấn số 45. Ý nghĩa và ảnh hưởng cứu độ của sự phục sinh. Phần tiếp theo. Cuối cùng, sự phục sinh của Đức Kitô và chính Đức Kitô phục sinh là nguyên lý và nguồn mạch cho chúng ta ngày sau được sống lại. Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn rất ngàn thu. Như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Trong khi mong đợi việc hoàn thành này, Đức Kitô phục sinh sống trong trái tim các tín hữu của người. Nơi người, các Kitô hữu được nếm những sức mạnh của thế giới tương lai và đời sống của họ được Đức Kitô lôi cuốn vào trong lòng đời sống thần linh, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 655. Mùng 5, thứ 2. Mùng 6, thứ 3, Thánh Bruno Linh Mục. Mùng 7, thứ 4, Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Mùng 8, thứ 5. Mùng 9, thứ 6, Thánh Dionysio, Giám mục và các bạn, tử đạo, Thánh Gioan Leonardo, Linh mục. Mùng 10, thứ 7. 11 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.
Này bà sẽ phù thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà ta có cho đến muôn đời và chiều đại. Con trai đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà ta có.
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa cho tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời Thiên Sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô Con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-mông thuộc nhóm nhiệt thành, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dạy người tật chi tay chi tôn.
Phận nữ tỳ hèn mọn, người đôi thương nhìn tôi, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diêm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thanh chi tôn.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thanh chi tôn.
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng tri kiêu căng.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người tật chi thanh chi tôn.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thanh chi tôn.
Chúa đô trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chi thanh chi tôn.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chào Đức Maria, mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng mẹ, mẹ cao phúc hơn mọi người phụ nữ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và ý quyền đứng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đứng bà sinh ra sẽ là đứng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isabê chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, Đức Maria mẹ của chúng ta đã thường thường được nhắc đến một cách âm thầm và đơn sơ trong các bài đọc của Phúc Âm. Những câu chuyện của Đức Maria đã nói lên sự gắn bó sâu xa mật thiết của Ngài với Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Những câu chuyện Giáng sinh, tiệc cưới ở Cana, cũng như sự đau khổ dưới thập giá và sống lại của Chúa Giêsu, và cuối cùng cùng với các môn đệ của Ngài ở ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã nói lên tấm lòng gắn bó sâu xa giữa Đức Maria và con yêu quý của Ngài. Và anh chị em, chúng ta thật là diễm phúc khi chúng ta cũng được gắn bó và thân mật với Đức Maria mẹ của chúng ta. Và qua Đức Maria chúng ta đón nhận được rất nhiều ơn Chúa trong cuộc đời riêng tư của mỗi người. Thương bà và anh chị em, bao nhiêu thế kỷ đã qua rồi, giáo hội hằng hằng luôn luôn ca ngợi và tôn vinh Đức Mẹ với nhiều tước hiệu khác nhau. Và mỗi tước hiệu đó đã đều mang đến một ý nghĩa đặc biệt của nó. Hôm nay, giáo hội mừng lễ Mẹ Mân Côi. Câu chuyện này bắt đầu vào thế kỷ thứ 16, khi mà đế quốc Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh tìm cách xâm chiếm Âu Châu. Và người ta tự hỏi rằng, nếu mà Âu Châu mất đi, đạo Kitô giáo có thể không còn tồn tại nữa. Và vì vậy, với niềm lo âu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 đã kêu mời tất cả Kitô hữu Âu Châu hãy cùng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho đạo binh Kitô hữu phải chiến đấu một trận hải chiến quyết liệt với Thổ Nhĩ Kỳ. Và như anh chị em biết, trận chiến đã xảy ra ở một vùng vịnh gần bờ biển phía tây của Hy Lạp. Qua lời cầu xin của Đức Mẹ, phép lạ đã xảy ra. Và đúng vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại và đã rất nhiều tàu chiến gần 300 đã bị chìm và bị cầm tù. Và như vậy, Đức Giáo hoàng đã ca ngợi Thiên Chúa qua Đức Mẹ và đã đặt lễ Mẹ Chiến Thắng, và rồi dần dần đã trở thành lễ Mẹ Mân Côi mà Giáo hội Hoàng vụ chúng ta mừng lễ vào hàng năm vào ngày 7 tháng 10. Và qua lễ Mân Côi của Đức Mẹ, Giáo hội đã phó thác vào Chúa qua Đức Mẹ. Và qua Đức Mẹ, Chúa đã ban ơn cho Giáo hội. Và thưa ông bà và anh chị em, và qua Đức Mẹ, Chúa đã ban và sẽ ban nhiều ơn cho chúng ta. Hôm nay chúng ta trở lại cái bài phúc âm mà của Thánh Luca, Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria. Thiên Thần đã đến và chào đón Đức Mẹ. Kính chào bà đầy ơn phước Thiên Chúa ở cùng bà, và bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Đức Maria trong bài phúc âm hôm nay đã nói lên tâm trạng của một người bối rối, nhưng tâm tình của Đức Mẹ vẫn cởi mở và đón nhận lời truyền tin của sứ thần. Đức Maria với một tâm tình của trẻ thơ trước mặt Thiên Chúa, ngài đón nhận và ngài chờ đợi lời truyền tin của sứ thần, những lời ảnh hưởng đến cuộc đời của ngài khi ngài đón nhận Đức Kitô đương cứu độ trần gian. Đức Maria vẫn tiếp tục lắng nghe và chờ đợi. Ngài đã không nghi ngờ, đã không bỏ qua lời truyền tin của sứ thần. Đức Maria đã không tính toán và lo sợ những gì xảy ra khi sứ thần ra về. Và Đức Maria cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến, vì những điều đó có thể ngoài dự đoán của con người, ngoài sự hiểu biết của lý trí con người và kinh nghiệm của con người, đặc biệt của chính mẹ Maria. Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta biết rồi, câu xin vâng của Đức Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Câu xin vâng này đơn sơ và sâu thẳm. Tại sao như vậy? Vì đó là đức tin của Đức Mẹ vào Thiên Chúa, tin vào lời hứa của Thiên Chúa dành cho gia đình nhân loại. Có thể chúng ta nói rằng Đức Mẹ khó có thể hiểu được tất cả những chi tiết sẽ xảy ra trong cuộc đời Đức Mẹ khi Đức Mẹ xin vâng. Nếu Đức Mẹ hiểu tất cả thì tất cả niềm tin không còn cần thiết vào cuộc đời của Đức Mẹ nữa. Và Đức Mẹ có thể nói với Thiên Thần rằng chuyện đó quá sức con người. Hoặc là Thiên Thần ép buộc Đức Mẹ để rồi Đức Mẹ phải chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Hoặc Thiên Thần dùng lời lẽ khôn ngoan để thuyết phục Đức Mẹ đón nhận thánh ý của Ngài trong cuộc đời của Đức Mẹ. Tất cả đều không phải vậy, thưa ông bà và anh chị em. Sự thật đã được mặc khải, và Đức Mẹ đã mở lòng đón nhận, xin vâng với một tâm hồn tự do và đơn sơ của người trẻ thơ. Thưa ông bà và anh chị em, tâm hồn đơn sơ của Đức Mẹ và xin vâng của Đức Mẹ đã nói lên một tâm hồn can đảm, phó thác hoàn toàn vào thánh ý của Chúa. Bài phúc âm hôm nay cũng làm chúng ta nhớ đến và suy nghĩ nhiều về đời sống đức tin của chúng ta. Lời Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào, giờ phút nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có niềm tin sâu xa, chúng ta có thể phản ứng với lời Chúa đến với chúng ta? Không thể được. Vô lý. Và điều này không thể nào xảy đến trong cuộc đời của chúng ta được. Nhưng với đức tin, chúng ta có thể đơn sơ chân thành thưa, xin vâng như Đức Mẹ ngày xưa. Anh chị em, gắn bó với mẹ Maria là một ân phúc, vì qua Đức Mẹ chúng ta yêu mến Chúa hơn và đón nhận nhiều ân phúc của Thiên Chúa. Kinh Mân Côi thật tuyệt vời, vì trong đây lời kinh của Chúa, vì trong đây có lời của Thánh Kinh và niềm xác tín của giáo hội, đẹp lòng Đức Mẹ và có sức mạnh với nước trời. Thưa ông bà và anh chị em, tháng 10 là tháng Mân Côi, giáo hội mời gọi chúng ta hãy dành thêm thời gian cho kinh Mân Côi. Có thể mỗi người chúng ta từng cá nhân một, mỗi gia đình hoặc cộng đoàn, chúng ta dâng lên Chúa qua Đức Mẹ kinh Mân Côi. Và qua kinh Mân Côi này, chúng ta tạ ơn, chúng ta cầu xin. Và qua kinh Mân Côi này, chúng ta đón nhận tin cậy mến để làm chúng ta có thể sống, trở thành nhân chứng sống động của Chúa trong đời sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Amen. Xin mời ông bà và anh chị em, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu cố hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nhân từ đã ban cho Đức Maria tràn đầy ân phúc nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng mẹ chúc vinh Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin.
Mọi người kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện bằng kinh mân côi, để nhờ mẹ chuyển cầu được sống bình an và đáng hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trinh Nữ Maria đã mang Chúa đến cho nhân loại. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các cộng đoàn Kitô hữu tại Á Châu với tinh thần truyền giáo biết công bố tin mừng cho tất cả những ai đang mong chờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ. Xin cho phẩm giá và vai trò của người nữ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Maria là đấng phù hộ các tín hữu. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết siêng năng cùng nhau đọc kinh mân côi, để nhờ mẹ chuyển cầu gia đình thêm đạo đức, thương yêu và hạnh phúc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria những vinh dự lớn lao. Xin cho chúng con luôn đến với mẹ qua kinh mân côi, để được mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc và là đứng hàng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
toàn con dâng lên Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nhỏ bánh thân hồn xác con giờ đây trở nên lễ tình thuyền. Năm xưa trên đời con mẹ hiến thân đem ơn cứu chuộc tội lỗi trần gian, giờ phút đây mẹ giúp con kiếp dâng lễ này tạ ơn. Cùng với mẹ Maria dịu hiền đoàn con dâng lên Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nhỏ bánh thân hồn xác con giờ đây trở nên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hỡi anh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đang hưởng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang ước về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chi năng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa thanh thành, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thành sốt mên đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi nâng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa nhưng của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và bính cũ sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu căn chuộc tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đang được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài.
Amen.
Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ Người anh chị em đã đáng lãnh nhận đừng ban sự sống.
Amen.
Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại nơi đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chàng hoa mân khôi con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Mà mẹ nỡ làm ngơ, không ban muôn ơn, không ủi an đỡ nâng. Tìm đến bên mẹ nấu nương trọn đời, bao nỗi sầu niềm vui dâng tiến mẹ không ngơi. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Thân mến, trong mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin lược lại những hoạt động quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco trong những ngày viếng thăm Hoa Kỳ để cử hành Đại hội Kỳ Tán các gia đình Công giáo thế giới tại thành phố Philadelphia. Trước hết, sáng Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại nhà nguyện đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo. Trong đó có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, và Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín của Ngài. Gia đình không phải là một vấn đề gây âu lo, nhưng là xác nhận hạnh phúc phước lành của Thiên Chúa, khiến cho nó là tuyệt tác của công trình tạo dựng. Vì thế, cần phải hăng hái canh tân mục vụ gia đình trong giai đoạn có nhiều thay đổi này. Trước hết, việc trân quý và biết ơn đối với gia đình phải thắng vượt sự than van mặc dù tất cả các chướng ngại khó khăn trước mắt. Gia đình là nơi nền tảng giao ước của giáo hội với việc tạo dựng của Thiên Chúa. Không có gia đình, giáo hội cũng sẽ không hiện hữu, không thể là điều nó phải là hay là dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp nhất của nhân loại. Bản chất của gia đình không được khiến cho chúng ta quên đi sự thay đổi sâu rộng của nền văn hóa xã hội và cả pháp lý nữa của các mối dây gia đình liên lụy tới tất cả mọi người, tin cũng như không tin. Kitô hữu không được miễn nhiễm đối với các thay đổi thời đại. Trong môi trường xã hội xưa kia, định chế hôn nhân có sự yểm trợ và gắn bó của cơ cấu dân sự và bí tích Kitô. Ngày nay không còn như thế nữa. Hình ảnh của các hàng quán nhỏ và các siêu thị hay trung tâm thương mại có thể giúp chúng ta hiểu sự khác biệt này. Trước kia, các hàng quán nhỏ trong các khu phố bán đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Người dân trong khu phố gần gũi và quen biết nhau, tin tưởng nơi nhau, có thể mua chịu, có can đảm tin nhau. Trong các thập niên qua, đã phát triển các hàng quán to lớn hơn là các siêu thị, các trung tâm thương mại, nơi nền văn hóa cạnh tranh thương mại thống trị. Không có tương quan cá nhân, không có sự gần gũi và tin tưởng, không thể mua chịu. Nền văn hóa ngày nay là năng động, không gắn bó với bất cứ gì và bất cứ ai. Tiêu thụ xác định điều gì là quan trọng. Tiêu thụ là tương quan, tiêu thụ tình bạn, tiêu thụ tôn giáo, tiêu thụ và tiêu thụ. Giá cả và các hậu quả không quan trọng. Một sự tiêu thụ không làm nảy sinh ra các tương quan. Các tương quan ở dưới việc thỏa mãn các nhu cầu của tôi. Tha nhân với gương mặt của họ, lịch sử của họ, tình cảm của họ, hết quan trọng. Thái độ hành xử này làm nảy sinh ra nền văn hóa loại bỏ tất cả những gì không ích lợi hay không làm thỏa mãn các sở thích của người tiêu thụ. Thế là, chúng ta biến xã hội trở thành một cửa hàng đa văn hóa rất rộng rãi, gắn bó với các sở thích của vài người tiêu thụ, và đằng khác có biết bao nhiêu người ăn các mảnh bánh vụn rơi từ bàn của chủ. Sự kiện này gây ra một vết thương rất lớn. Nó là một trong các nghèo túng chính hay gốc rễ của biết bao nhiêu tình trạng cô đơn hiện nay mà nhiều người phải gánh chịu. Một sự cô đơn kinh khiếp của việc dẫn thân tìm kiếm không kìm hãm được thừa nhận. Là chủ chăn, chúng ta được mời gọi noi bước Chúa Giêsu mục tử, tìm kiếm, đồng hành, nâng dậy, băng bó các vết thương thời đại, chứ không lên án, ra vạ tuyệt thông các người trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội ấy, không bắt họ phải nghe những câu xưa kia không như thế, thế giới này là một thảm họa, vân vân. Chúng ta sẽ lầm nếu giải thích rằng nền văn hóa của thế giới ngày nay không yêu thích hôn nhân và gia đình với các phạm trù của sự ích kỷ thuần túy. Có lẽ người trẻ thời nay đã trở thành xanh xao yếu ớt và không kiên trì một cách không thể sửa chữa được nữa chăng? Khung cảnh nền văn hóa này đã khiến cho họ bị tê liệt đối với các hăng hái đẹp hơn, cao cả và cần thiết hơn. Như là các chủ chăn, chúng ta được mời gọi thu lượm các sức mạnh và tái hăng say làm cho các gia đình tái sinh và đáp lại phước lành của Chúa một cách tràn đầy hơn. Chúng ta phải đầu tư sức lực của chúng ta không phải để giải thích và tái giải thích các khuyết điểm của tình trạng ngày nay, cho bằng, thẳng thắn mời gọi người trẻ can đảm liều lĩnh chọn lựa hôn nhân và gia đình. Mục tử phải cho thấy tin mừng gia đình thật sự là tin vui trong một thế giới, trong đó sự chú ý tới mình xem ra toàn quyền ngự trị. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.